Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hôm nay ngày 3 tháng 8 năm 1993, lúc 4 giờ 17 phút khuya, sau khi viết mục bế tám, tôi lại có sức khỏe tiếp tục bàn bạc cùng các bạn khắp năm châu để tìm hiểu nguyên lý của cuộc sống của chúng ta và mục đích tu học của chúng ta để làm gì đây, sẽ đi về đâu. Thưa các bạn, cuộc sống của chúng ta hiện tại dấy đầy sự học hỏi không ngừng nghỉ trong muôn chiều kích động và phản động của tâm thức. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều điêu luyện tâm thức của chúng ta tiến hóa. Các bạn thiền, các bạn thấy rõ. Đêm đêm chúng ta thiền là chúng ta đã nuôi dưỡng một ý lực giải thoát và muốn hành cho cơ tạng được yên ổn, thanh tịnh và tự chủ hoàn toàn, khai triển tâm thức từ bi sẵn có của chính chúng ta. Là một kỳ công mà chúng ta đã chọn. Khi chúng ta đã chọn con đường đi thì phải dốc lòng đi. Ngay ở trần gian, chúng ta muốn đi đâu đi nữa cũng phải có mục đích. Mà trong cái mục đích đó phải kiên nhẫn, dày công thì mới đạt ra mục đích. Còn cuộc sống thiêng liêng, liên hệ thiên địa nhân rõ ràng trong ba cõi mà chúng ta đang sống trong cảnh phù sanh nhân sinh này là tạm bợ, đòi hỏi rất nhiều nhưng mà rốt cuộc không có kết quả. Cho nên chúng ta hướng về con đường tu, hướng về những hình ảnh thanh tịnh. Thậm chí chúng ta thấy đi đến rừng núi vĩ đại, tâm chúng ta lại an. Tại sao? Đó là nơi thanh tịnh, không thay đổi, không di chuyển. Chúng ta ở cảnh di chuyển không thành thì chúng ta phải trở về cảnh ổn định, tự nhiên và hồn nhiên phát triển tâm thức thì chúng ta mới yên. Cái pháp chúng ta đang hành đây trong cái đường lối rất rõ ràng, các bạn đang đi càng ngày nó càng ổn định. Soi hồn, pháp luân thiền định nên liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, liên hệ với nguyên khí của cuộc sống. Còn không phải là người đời tôi vẫn liên hệ với xã hội, liên hệ với bánh trái, ăn uống, ăn mặc, cái đó là bên ngoài. Còn cái này chúng ta liên hệ với nguyên lý cả càn khôn vũ trụ. Đêm đêm các bạn tu, ngày ngày các bạn luyện thì các bạn thấy là càng ngày càng gần nguyên lý hơn, thì tâm các bạn sẽ thức và hiểu rõ chính chúng ta sai, chẳng có ai sai cả. Khi nhận định được sự sai của chúng ta càng dốc lòng tiến hóa, dốc lòng hướng về con đường tu thanh tịnh và đem lại sức khỏe và mọi sự bình an cho tâm thức, thì từ đó sự thắc mắc sẽ không còn nữa. Chỉ có hành triển tới sáng suốt thanh nhẹ. Ánh sáng của trần gian giải quyết tất cả mọi chuyện. Ánh sáng đến là bóng tối phải tiêu tan. Thì tâm thức của chúng ta sáng thì những sự nạn tai trong đầu óc của ta không còn nữa. Không còn thắc mắc, không còn nhào vô sự kích động và không hiểu kích động thì phải động là nạn. Cho nên nhiều người đụng xe đụng cổ, lái xe không minh mẫn cũng dễ đụng lắm, không sáng suốt, không rõ vị trí của chính chúng ta làm cái gì đây, rồi cái óc cứ hướng về bên ngoài, nghĩ bậy nghĩ bạ, nghĩ tình tiền duyên nghiệp là nạn. Cho nên những người ở thế gian bị một lần tai nạn rồi mới chịu ăn năn hối cải, thậm chí dâm tánh của mọi người, mà chỉ có tu mới cải sửa được, dốc lòng tu. Đây là một kỳ công để thực hiện chu trình tiến hóa không ngừng nghỉ và không bị tai nạn ở tương lai. Dốc lòng làm thì những tai nạn đó nó sẽ tự nó mòn đi và không còn xuất hiện trước mắt của chúng ta nữa. Vì trong tâm chúng ta đã dẹp rồi, cho nên chúng ta đã buông bỏ những cái tâm thức động loạn, hướng ngoại, cạnh tranh, thiếu nhịn nhục thì nó mới gây ra tai nạn. Chính mình không quản lý được mình, chính mình không khai thác sở năng quý báu của chính mình hướng thượng, thay vì đem ra trưng bày sự động loạn của chính chúng ta cho mọi người, không có hữu ích gì. Giữ sự thanh tịnh mới đem lại hữu ích cho chính ta và ảnh hưởng cho chung. Cho nên các bạn có nhiều cơ hội gần đây để chung sống hòa bình trong những cuộc họp tâm linh, thì các bạn mới thấy rõ bề trên đã chuyển cho các bạn từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực khác, từ sự học hỏi này cho đến sự học hỏi khác, ngay trong gia đình, ngay trong bản thân các bạn đụng chạm rồi mới là khai mở được, mới thức tâm. Cho nên chúng ta càng thức tâm càng quý đời. Nhờ đời tôi mới tìm hiểu đạo, nhờ đời gây gắt với tôi mới có cơ hội thất tâm, thức tâm. Nhờ đời khuyến rũ tôi mới hiểu ngoại cảnh là gì. Nó chỉ giới hạn và không đem cho tôi đến được một chỗ sáng suốt vô cùng được. Từ đó thức tâm mà đem đem tu luyện, thiền nhiều, thanh tịnh, óc sáng, tâm minh, thì không còn tai nạn gì vương vấn trong óc của chúng ta hết. Chỉ biết một con đường đi về cõi thanh nhẹ. Lúc đó các bạn mới nhìn nhận có thiên đàng, có địa ngục. Các bạn thoát khỏi cảnh địa ngục ngay trong tâm các bạn. Cánh lửa đốt hại hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, sôi động bởi bản chất sân si của chính mình, mà ngày nay các bạn tu được, nó dập tắt được ngọn lửa đó, thì muôn chiều sẽ được phát triển trong chu trình tiến hóa của tâm linh rõ ràng. Giàu mạnh nhất là phát triển được tâm từ bi. Tâm từ bi là sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ. Ta phát triển được ánh sáng từ bi thì muôn chiều giải quyết được hết, không có gì thắc mắc, chỉ có hành triển. Thì chúng ta có thừa mới ban bố cho người khác, chứ không nói chuyện đôi môi, không nên đem vật chất để chơi giới trước mặt người. Tiền bạc nó chỉ giới hạn thôi, sức hút nó giới hạn mà thôi. Cho nên con người phải chết, biết rõ phải chết, phải lìa xác ra đi. Mà lìa với một cách thanh tịnh thì tự nhiên là có sáng suốt. Có sáng suốt mới đi tới cái trung dung vô cùng được. Đêm đêm các bạn thiền, tin khả năng sẵn có của chính mình, chịu tu, chịu giải mọi sự trần trược và dứt khoát thất tình lục dục ngay trong tâm thức của chúng ta. Nếu còn ôm thất tình lục dục mà ngồi đó tu thiền cho giỏi cách mấy cũng vô ích. Chúng ta hiểu rõ vạn sự trên đời có ai giữ được một món gì ở thế gian trước khi lìa khỏi thể xác này, là cũng chỉ tay không mà đi mà thôi. Đi bằng cái gì? Đi bằng một lòng sáng suốt thanh tịnh của các bạn, không bị nạn nữa, khi chết không bị nạn nữa, không bị ma quỷ hướng dẫn và không bị tội phước gì hết. Chỉ biết đi trong sáng suốt hội nhập trong khối đại từ bi, thì lúc đó chúng ta mới có duyên lành tận độ chúng sanh. Chúng ta thoát khỏi bùng nhơ lửa đốt, thì chúng ta muốn cứu những người đang bị kẹt trong bùng nhơ lửa đốt này. Đó là phát triển được tâm từ bi. Và cứ giữ cái đường đó mà đi, không nên lập một thế lực nữa. Nếu chúng ta người tu mà còn lập một thế lực cho chính mình thì tự đọa mà thôi. Chỉ biết ban bố sự thật, sự kinh nghiệm thực hành của chính chúng ta, tức là cứu độ mọi người gần chúng ta. Vì chúng ta đã thực hiện một việc cho tất cả mọi việc, đêm đêm tu học để khai triển những tai nạn, khai triển sự sáng suốt để dẹp bỏ những sự tai nạn tại thế gian. Thì cái đó là điều quý nhất có thể trao cho những người kế tiếp. Khi mà chúng ta phát triển được tâm từ bi thì tâm chúng ta lúc nào cũng mong muốn mọi người được đi con đường của chúng ta đã và đang đi. Cho nên nhiều bạn đạo mới tu, muốn cha mẹ tu, muốn anh em tu không được, vì tâm từ bi không phát triển được. Khi mà tâm từ bi phát triển rồi là hữu xã tự nhiên hương, gia đình cũng được thăng hoa, biết nghe tin của chúng ta không, thì tâm thức họ cũng đổi chiều rất dễ dàng. Chỉ cắm đầu lo tu mà thôi, sự tranh chấp không có lợi lộc, mà chỉ tu giải mới được phát triển. Các bạn muốn đi về siêu Phật thiên đàng là nơi phát quang minh giải, mà nếu chúng ta tu óc không sáng thì lấy gì mà hội nhập trong ánh sáng của đại từ bi. Cho nên chư Phật lúc nào cũng sẵn sàng. Còn nếu mà chúng ta ôm lợi lộc, lợi dụng đạo pháp mà nói tôi tu vô vi, tôi nhập cuộc với vô vi bao nhiêu năm, đều là tự lường gạt mà thôi, không có sự thật. Phải thực hành cho óc chúng ta sáng thì cái ánh sáng từ bi của chúng ta mới hội nhập được ánh sáng của đại bi. Đó là một kỳ công tu, chứ không ôm kinh này sách nọ, rồi đặt chú này chú nọ để làm gì? Tự gạt. Chúng ta tự lường gạt nhiều quá rồi tiếp tục tự lường gạt, nói sự thanh nhẹ mà chính bản thân chưa thanh nhẹ. Đọc những câu thanh nhẹ mà tâm không chịu hành tới thanh nhẹ, đó là tự gạt. Cái đó gì, tai nạn sẽ gia tăng và không giải được. Chắc chắn là như vậy, cam kết với các bạn như vậy. Nếu các bạn không dốc lòng tu sửa tâm thân thì cuộc sống của các bạn vô nghĩa, trong cuộc sống này không phát triển được. Dù các bạn có địa vị gì đi nữa cũng không làm được. Nói cho hay nhưng mà ta nghe người ta không hiểu, chính mình không có hiểu làm sao nói cho người khác được. Dựa trong lý này, lý kia, lý nọ, lý ông Phật này, lý ông Phật kia, lý ông Phật nọ, ông Phật thành công đâu có phải dễ dãi. Ông Phật thành công là ông đã trả một cái giá rất đắt, một kỳ công tu luyện, khổ hạnh tiến hóa, không ngừng nghỉ. Mà chúng ta nhái những cái lời của ông rồi đem cho tâm an lạc, cái đó là lợi dụng. Lợi dụng đạo tạo đời, mà chúng ta làm sao vớ tới được mà lợi dụng những lời chân lý tràn gian đại hải ở thế gian. 10 đồng bạc là mua đủ sách vở để đọc, nhưng mà tâm chưa thức, làm sao hòa tan được với chân lý. Rồi cống cao mạo ngạo mạn tưởng ta là hay, rồi đi phổ đạo cho người khác cũng không được. Chính mình phải thực hành. Nếu chính ta không thực hành, không nên nói cho người khác, không gieo họa cho chính mình, ráng tu cho nó óc sáng tâm minh thì mới chỉ rõ cái đường lối đó cho mọi người tự đi và tự tiến. Trời ban chúng cho chúng ta một cái xác xuống thế gian, rồi gom gọn những sở năng cả càn khôn vũ trụ để cho chúng ta thanh tịnh và tự thức những cái gì trong này, nhiên hậu mới phát triển được. Cơ cấu chúng ta lớn không phải nhỏ.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Những câu hỏi kế tiếp liên quan về phương pháp công phu. Kính chào thầy, câu hỏi đầu tiên. Hình ảnh các tranh vẽ của các chư Phật có những ấn tròn trên đỉnh đầu, có phải tượng trưng cho luồng điển phát xuất ngay trên đỉnh đầu không? Tại sao ngày nay...
Đó là đúng theo đường lối của người tu vô vi. Trung tâm chân mày phải phát triển trước, rồi lên tới tư ngay trán. Thì lúc đó chúng ta mới xuất phát được Môn Ni Châu sáng suốt. Cho nên người tu của vô vi soi hồn thì nó nổi ngay giữa chân mày, lần lần nó nổi ngay chỗ trán. Đó là Ấn Di Đà phát quang. Đức Di Đà chỉ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà toàn thân phát quang, hào quang tỏa sáng bất cứ chỗ nào nhắc đến Ngài có sự hiện diện của Ngài liền, là thanh nhẹ đó vậy.
Tại sao ngày nay các thầy trong chùa không có khai triển về những ý nghĩa này?
Các thầy trong chùa đã thờ cái đó mà không ý thức được cái đó. Tại sao ông Phật nào cũng có cục tròn tròn trên trán, nhưng mà do đâu mà có? Từ trong phát ra. Mà không tu ở trong mà tu bên ngoài thì có ngày cái cục đó nó cũng mất luôn. Cho nên phải thực hành mới thấy rõ. Muốn biết Phật phải học cái khổ của Phật, học cái hạnh của Phật mới tiến tới Phật. Chứ không phải thờ Phật mà học được cái gì. Phải học được cái hạnh, dấn thân chịu làm Phật không. Phải học được cái khổ, giải được cái khổ, nó mới không còn nghiệp nữa. Thì tâm từ bi nó phát triển. Chính nó khổ rồi, nó biết thương người khác. Người chưa khổ không biết thương người khác. Người đau răng mới biết thương người bệnh đau răng. Người có bệnh tật mới biết thương người bệnh tật là vậy. Cho nên muốn làm Phật thì phải chịu khổ mọi trạng thái để tiến qua tới sự thanh nhẹ. Thì đêm đêm chúng ta tu thiền đó là học hành đức khổ hạnh. Biết mình và khai thác tâm linh phát triển sự sáng suốt. Khối óc mới mở, thì trên trán nó mới có cái ân chính đó.
Câu hỏi kế tiếp cũng của bạn đạo từ Vancouver cùng người. Trạng thái mát dịu ngay giữa trán thường xuyên và ngay đỉnh đầu có sự khác biệt gì không? Cảm ơn thầy.
Cái đó tốt lắm. Cái luồng điển mà soi hồn cho nó đứng đắn thì nó chỉ mát dịu ngay giữa trán. Rồi là giữa chân mày trước rồi lên tới trán. Trán là cái luồng điển mình có thể cảm giao tới trung thiên thế giới. Mà lên trên đỉnh đầu, trên trung tim trên này, trên má là bồng lai tiên cảnh. Mà vô tới trung tim bộ đầu là Phật. Chúng ta có thể liên hệ và nhận được sáng suốt của sư Phật Ấn Độ. Bạn bè ta đông lắm. Phật không bình đẳng, Phật không có dị biệt. Mà bình đẳng, người có tu mới có bình đẳng được. Khi không tu mà kêu ông Phật giúp mình, cái chuyện đó không có, không nên. Chúng ta phải tiến tới cái giới bình đẳng đó, chúng ta mới hưởng được cái bình đẳng tâm thức. Quán Âm cũng bình đẳng, mà chúng ta phải tu, chúng ta mới về được cái bình đẳng cảm giao, tâm thức cởi mở, tâm từ bi chúng ta phát triển thì mới có cái giới đó.
Câu hỏi kế tiếp là, kính thưa thầy, bạn đạo chúng con làm sao để thực hiện đúng sống vui hòa bình?
Sống vui hòa bình thì mình phải thanh tịnh mới chịu sống vui hòa bình. Mình thanh tịnh mới thấy được đối phương là quý. Nhờ sự kích động của đối phương mình càng ngày càng thanh tịnh thì mình mới vui hòa được. Nếu mà chúng ta không thanh tịnh mà muốn người khác thanh tịnh, cái chuyện đó không có. Chúng ta tạo động làm sao có thanh tịnh. Chúng ta phải thanh tịnh trước hết, không có nóng nảy. Phải nhịn nhục để học hỏi và tiến hóa. Nhịn nhục để thắng, nhịn nhục để học, nhịn nhục để tiến hóa, không có nhịn nhục để thua lỗ đâu.
Con Huỳnh Quốc Kiệt, bạn đạo California, Mỹ Quốc. Xin thầy cho có tất cả bao nhiêu luân xa và chỉ dạy cách khai mở luân xa.
Phải hành nó mới mở. Luân xa không phải là người khác mở cho mình được. Mình phải hành đúng lực lượng nó mở. Ở đời chúng ta thấy rõ, làm việc cũng phải làm đàng hoàng mới hưởng được một kết quả tốt. Mà chúng ta tu, chúng ta lấy cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ mới khai mở tâm thức được. Mỗi khi các bạn soi hồn, các bạn làm pháp luân thường chuyển, đó là bên trong nó dần dần sẽ phát triển rồi nó mới mở ra. Chứ còn đưa cho người ta mở luân xa, cái đó là không có đúng. Chính luân xa của họ, họ chưa thấu triệt được, làm sao họ mở luân xa cho người khác được. Cái đó là chuyện sai. Người tu thanh tịnh, tinh tấn thì đương nhiên luân xa sẽ mở và luồng điển từ bi sẽ phát triển.
Xin thầy cho biết là 6 luân xa hay là 7 luân xa? Có bao nhiêu cái luân xa trong bản thể?
Luân xa không có nói 6, 7 làm cái gì, mở tới đâu hay tới đó. Nói 6, 7 rồi ý lại, rồi nói dốc, nói tôi bây giờ tôi mở tới cái thứ 5 rồi, mà tôi còn lấy vợ người ta, mở cái thứ 5 làm gì? Không được. Tu tới đâu nó cảm thức tới đó, và nó tự giữ cái vị trí đó phát triển. Chứ tôi không có nói bao nhiêu luân xa, mà nó chịu hành nó sẽ phát triển. Và tôi không có phong chức cho ai hết. Nhiều người ô tôi chức này chức kia chức nọ để làm gì? Để đi lợi dụng lấy vợ người ta, không có ích. Phải phát triển tâm thức để tu chân chánh đại quang minh rõ rệt mới được. Không có ôm giữ cái tánh nóng mà nói đạo được, phải thanh tịnh mới nói đạo được.
Phần hồn vào bản thể lối nào và khi xuất hồn đi ra cửa nào? Xin thầy cho biết cách nào để là xuất hồn tốt nhất.
Khi mà chúng ta đúng giữ đúng pháp thanh tịnh quân bình luồng điển là chúng ta đi tự nhiên, không phải là xuất hồn một cách khó khăn. Tự nhiên chúng ta ở nơi giới nào thấy rõ ràng, với quân bình là anh đi được rồi. Còn nếu không quân bình là không có cách gì đi được. Như chiếc máy bay chúng ta đi từ Mỹ qua đây, phi công nó phải hỏi 1000 câu hỏi nó mới bay lên, thì tự nhiên nó quân bình nó mới bay được. Mà chúng ta tu phương pháp này là để làm cho luồng điển nó quân bình, thì tự nhiên chúng ta xuất ý, chúng ta vừa tưởng đến đâu là nó phải đi đến đó, không có sự khó khăn. Vì sự chấn động trong cơ tạng của chúng ta hòa hợp với chấn động của vũ trụ, vừa nháy mắt là chúng ta đi đến đó.
Hành đạo đúng, tu đạo có kết quả. Xin thầy cho biết thế nào là người hiểu đạo thiền vô vi?
Người hiểu đạo thiền vô vi là người phải thanh tịnh, hiểu mình và tận dụng khai thác khả năng sẵn có của chính mình mới người hiểu đạo. Mà biết được một chút cứ khai thác người khác và chập phá người khác là người đó ngu đạo, không bao giờ hiểu đạo. Mình phải sửa mình, thanh tịnh, ảnh hưởng người khác, đó là chánh pháp người hiểu đạo. Nhìn nhục tối đa mới là người hiểu đạo.
Xin thầy giảng cho người thắc mắc là người thiếu trí là thế nào?
Người thắc mắc là người thiếu trí. Trí không sáng, lúc nào cũng thắc mắc. Trí mà sáng rồi thì không có gì thắc mắc. Nó thấy nó hiểu rồi, nháy mắt nó hiểu rồi, nó đâu cần phải hỏi người ta. Nó bị thiếu trí, trí không mở, niệm Phật không đủ, khai triển không đủ, những luồng điển trong cơ tạng nó không có giao thông được, không mạch lạc, phát triển không thanh nhẹ.
Xin cảm ơn thầy.
Siêng năng trên đường học đạo Di Đà. tình hãy gắng công phu. Giờ tí nữa chẳng mi tóc tập trung, điển lành xuất hiện vàng son khớp xương, mi mắt hình tròn ngon giữa ta chẳng liền, tai nhẹ nhàng khẽ kéo, mắt lờ trở sang hình dáng vui tươi, cuốn lưỡi kề cận nướu răng. Người học phải gắng công luôn, ai đang luyện phép trường sanh, khắp cả con người thắm tươi, dù cho có vàng mười cũng khó đổi. Vì dưỡng tinh thần năm tháng phải chuyên cần, con người được an khương, bắt ấn tam muội cà sa quan âm, ban phép nhiệm màu ngồi ngay xương sống thẳng đầu, nín thở căng răng có lưỡi, lòng chẳng lo chi, hít thở đầy bụng một khi luyện đạo phải gắng ghi.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.